Thế bây giờ, điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ là về các dụ ngôn. Chúa Giêsu đi rao giảng, Ngài có hay kể dụ ngôn không nhỉ? Thường xuyên. Có ai nhớ trong Tin Mừng Matthew có một cái chương toàn là dụ ngôn thôi, là chương bao nhiêu? Chương 13. Toàn là dụ ngôn về nước trời. Cho nên Chúa Giêsu kể dụ ngôn nhiều lắm. Và tiên tri Giê-rê-mi-a cũng thế. Thế ở đây tôi xin mở cái ngoặc, đó là có cái cách giải thích dụ ngôn mà người ta gọi là tỷ ngôn. Tức là khi mà ta đọc phúc âm á, ta gặp những câu chuyện, những ví dụ Chúa Giêsu kể, thì có nhiều vị giải thích theo lối tỷ ngôn. Ai biết tiếng Pháp ở đây? Allegoric. Có nghĩa là thế này này. Mỗi một chi tiết ở trong câu chuyện Chúa Giêsu kể thì được áp dụng cho một nhân vật, một sự kiện nào đó trong thực tế đời sống của mình. Ta lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé. Thánh Augustino giải thích về câu chuyện Chúa Giêsu kể người Samari nhân hậu. Chúa Giêsu kể như thế nào thì các anh chị chắc biết hết rồi. Có một người đi từ Jericho đến Jerusalem, dọc đường bị cướp đánh, nằm dọc đường. Rồi có một thầy tư tế đi qua. Có dừng lại không? Dạ không. Có một thầy trợ tế đi qua. Có dừng lại không? Cuối cùng là một người Samari. Người Samari đối với người Do Thái thì sao? Coi như là dân ngoại, thù địch với nhau. Nhưng mà chính người Samari đó xuống khỏi ngựa, lấy dầu sức cho bệnh nhân, băng bó vết thương, rồi lại còn đem lên trên ngựa trở về một cái quán trọ, giao cho chủ quán, nhờ ông ta săn sóc. Và khi trở lại, tốn bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi cho ông. Đấy, câu chuyện về người Samari nhân hậu. Thế Thánh Augustino giải thích thực tế lắm. Hỏi rằng nạn nhân đó là ai? Thưa, là ông A-dông. Ăn chắc. Bị ma quỷ, nghĩa là nó đánh bầm dập hết vì tội lỗi mà. Thế rồi, người này đi qua cũng bỏ. Người khác đi qua cũng bỏ. Nhưng người Samari nhân hậu thì là ai vậy? Là Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu băng bó vết thương và sức dầu là cái gì? Là các bí tích. Rồi đưa về một cái quán trọ là cái gì? Là hội thánh, là giáo hội. Giao cho cái ông chủ quán, ông ấy chăm sóc là ai? Là Thánh Phaolô. Đấy, Ngài giải thích cái từng điểm một. Nói như vậy để chúng ta thấy cái kiểu tỷ ngôn làm sao. Từng chi tiết trong câu chuyện nhá, từng chi tiết trong ví dụ Chúa Giêsu kể, nó tương ứng với một nhân vật, với một sự kiện trong thực tế của đời sống. Mà giải thích Thánh Kinh như thế này xem ra có vẻ dễ hiểu phải không? Hấp dẫn nữa chứ. Thế nhưng theo các nhà nghiên cứu đó thì không phải là luôn luôn chúng ta có thể giải thích theo cái kiểu đó. Nhưng khi Chúa Giêsu kể một dụ ngôn đó thì dụ ngôn này thường là nhắm đến một điểm mà chúng ta gọi là trọng điểm, tâm điểm, một cái điểm chính làm nổi bật lên. Tất cả những chi tiết được sử dụng là nhằm mục đích để làm nổi bật cái điểm trung tâm. Và mình phải đi tìm cái điểm trung tâm đó. Chẳng hạn như câu chuyện về người Samari nhân hậu. Nếu các anh chị nhớ lại, ta đặt vào trong bối cảnh của Phúc Âm, các anh chị sẽ thấy tại làm sao Chúa Giêsu kể câu chuyện này. Đấy, mình hay quên cái đó lắm. Tại sao Chúa Giêsu kể câu chuyện này? Là bởi vì có một ông luật sĩ gì đó, ông ấy hỏi Chúa Giêsu cái câu: Ai là người anh em của tôi? Chúa Giêsu bảo là phải yêu mến anh em như chính mình. Thì ông hỏi lại: nhưng mà ai là anh em của tôi? Thế là Chúa Giêsu mới kể câu chuyện này. Và sau khi Ngài kể câu chuyện này rồi đó, thì Ngài đặt câu hỏi ngược lại: vậy trong ba nhân vật đó thì ai là người anh em của người bị nạn? Và ông ta trả lời làm sao? Đương nhiên là người Samari đó. Chúa Giêsu kết luận: ông hãy đi và làm như vậy. Chúng ta thấy nó khác hẳn nhé. Anh ấy đặt câu hỏi này: ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu kể chuyện và kết luận: ông hãy đi và làm như vậy. Có nghĩa là thay vì ngồi đó mà hỏi ai là anh em của tôi, thì phải đặt câu hỏi như thế này: tôi phải làm gì để trở nên anh em của người khác? Nhưng người Samari nhân hậu này, ông ấy có ngồi trên ngựa mà ông nhìn xuống nạn nhân và ông ấy tự hỏi ai là anh em của tôi không? Đâu có hỏi như vậy đâu. Mà ông ấy hỏi rằng: tôi phải làm gì để trở nên anh em của người này? Thế là ông nhảy xuống ngựa, ông sức dầu, ông băng bó vết thương, cho nạn nhân lên ngựa, trở về quán trọ. Hãy đi và làm y như vậy. Cái trọng điểm của dụ ngôn ở chỗ đó. Nên trước khi bước vào những dụ ngôn của Jeremiah, tôi muốn nói một chút với các anh chị cái điều này, để chúng ta quan tâm. Thế bây giờ ta thử nhé, ta lấy chương 13 coi, của Jeremiah. Chúng ta cùng đọc chung từ câu 1 cho đến câu 11. Ví dụ ngôn tựa đề là: đai lưng tốt đã trở thành vô dụng đó. Đức Chúa phán với tôi thế này: ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng đừng ngâm nước. Tôi đã mua chiếc đai lưng như Đức Chúa truyền và thắt vào lưng. Có lời Đức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng, hãy đứng dậy đi đến Euphrat và đem giấu trong một kẽ đá. Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Euphrat như Đức Chúa đã truyền cho tôi. Sau nhiều ngày, Đức Chúa lại phán với tôi: đứng dậy đi Euphrat, lấy chiếc đai lưng ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về. Vậy tôi đi Euphrat tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về. Nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng: Đức Chúa phán thế này: ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Juda và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng. Nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia, vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Juda vào ta như vậy, để chúng trở thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe sấm ngôn của Đức Chúa. Ví dụ ngôn này người ta gọi là dụ ngôn bằng hành động, không phải là một câu chuyện như Chúa Giêsu hoặc là một vị tiên tri nào đó kể chuyện người Samari nhân hậu chẳng hạn. Nhưng mà đây là một hành động. Chúa sai Giê-rê-mi-a đi làm một hành động rất là độc đáo, đó là đi mua cái chiếc đai lưng, rồi Chúa lại sai đi giấu ở trong một kẽ đá, ít ngày sau bảo đi lấy nó hư rồi. Thành thử ra các anh chị để ý ở câu 9 đó, Đức Chúa phán thế này: ta sẽ hủy diệt, hủy diệt. Giống như là cái đai lưng đó, nó thành vô dụng, dân Israel cũng sẽ bị Chúa hủy diệt. Nhưng mà bây giờ ta đặt câu hỏi thế này: thế nếu Chúa muốn Giê-rê-mi-a làm một hành động để nói về sự hủy diệt, thì ta đọc tiếp sẽ có một hành động khác mà Chúa sai Giê-rê-mi-a làm. Đó là cái hành động gì? Hả? Có nhớ cái bình gốm không? Đấy, cái bình gốm và Chúa sai tiên tri Giê-rê-mi-a là đập vỡ. Đập vỡ thì nó cũng nói đến sự hủy diệt vậy. Thế tại sao ở đây Chúa lại sai Giê-rê-mi-a đi tìm một cái đai thắt lưng? Tại sao vậy? Phải đặt cho mình một cái câu hỏi. Thế thì chính Chúa giải thích cho mình ở câu 11. Đai thắt lưng là cái gì? Là cái đai người ta thắt ở lưng, có nghĩa là nó sát vào người thế này. Và sở dĩ Chúa sai tiên tri Giê-rê-mi-a sử dụng ở đây cái dụ ngôn bằng hành động, cái đai thắt lưng đó, để diễn tả cái sự gần gũi, sự gắn bó, sự thân mật giữa Chúa và dân của người. Đấy, không dùng một cái sự vật nào khác mà dùng cái đai thắt lưng để diễn tả cái điều đó. Chúa gần chúng ta như cái đai thắt lưng vậy. Chúa mong muốn như vậy. Thế mà khổ nỗi là cái đai thắt lưng này bây giờ nó thành vô dụng. Thế cho nên mình đọc cái dụ ngôn như thế này, mình đọc lướt qua cho nó vui thôi, thì không ích lợi gì bao nhiêu. Nhưng nếu mà chịu khó đọc chậm rãi một chút, tự đặt một vài câu hỏi như tôi mới gợi ý đó, suy nghĩ coi, thì lúc đấy mình khám phá rõ hơn điều Chúa muốn nói với mình. Và mình mới học được cái gì đó cho đời sống đức tin của mình. Thế tôi lấy một ví dụ như vậy thôi, rồi các anh chị có giờ đó, thì ở trong này ít nhất là còn hai dụ ngôn nữa. Ví dụ là người thợ gốm này, rồi cái bình bị đập vỡ này. Tất cả những cái dụ ngôn đó chúng ta đọc lại rồi suy nghĩ, thì mình sẽ thấy được điều Chúa muốn nói ở trong đó.